Bây giờ là chương trình thời sự hàng tuần. Tối hôm nay do Việt Kỳ và Đỗ Văn Phúc thực hiện. Việt Kỳ từ Oklahoma. Xin chào ông Đỗ Văn Phúc của Austin, Texas.
Kính chào anh Việt Kỳ, hân hạnh được tái ngộ với anh và kính chào tất cả quý vị khán giả.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần đề cập tới, thì lần lượt chúng ta sẽ đi từng điểm một. Thưa với ông Đỗ Văn Phúc, thì trước hết nói về cái sự đánh giá một lãnh tụ là từ những việc làm tưởng là rất nhỏ bé. Bây giờ mình không có nói đi đâu chi cho nó xa xôi, mình nói ở tại Hoa Kỳ này, đặc biệt là ông Tổng thống Donald Trump bây giờ và ông Tổng thống Barack Obama ngày trước, thì ông Đỗ Văn Phúc có thể chia sẻ những cái vấn đề gì giữa hai vị tổng thống này? Mời ông.
Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thực ra chúng ta có nhiều cái tiêu chuẩn để đánh giá về một con người, rất là đánh giá về những vị lãnh tụ. Có nhiều người họ đánh giá trên những cái công việc to lớn họ cống hiến cho đất nước hoặc là cống hiến cho thế giới, nhưng mà đôi lúc thì họ quên những cái chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì những cái chuyện nhỏ nhặt đó mới nói chính xác cái bản tính, cái bản chất của người đó. Còn những cái chuyện khác đó, họ có thể họ làm bên ngoài để mà biểu diễn. Thì thưa quý vị, tôi thấy là một cái việc rất nhỏ, như là cái việc ông Trump vừa qua làm. Tức là hôm 8 tháng 7 thì ông đã bay từ Âu Châu về trên chiếc Air Force One, đáp xuống phi trường ở căn cứ không quân Andrews. Và khi ông bước xuống cái cơ và tiến tới cái chiếc trực thăng Marine One đang chờ để đưa ông về Việt Cung, thì khi đó hai người lính gác ở bên hai bên cái cầu thang của trực thăng, thì có một người lính da đen đội cái nón, chắc là non lỏng quá cho nên gió thổi và bay đi. Và tôi thấy không một chút ngập ngừng, Tổng thống Trump đã chạy theo chiếc nón, lượm chiếc nón lên và đem tới ngay đứng trước mặt người lính và đội lên đầu anh ta. Nhưng mà có lẽ vì nón còn rộng và gió lại mạnh cho nên nó bay một lần nữa, và ông lần này ông nhặt được thì ông giao cho vị sĩ quan không quân đi theo đó để mà giúp. Và tôi thấy ông đã bước tới vỗ vai cái người lính như là để trấn an cho người lính, bởi vì người lính mà bị cái trường hợp đó chắc cũng run lắm, và ông đã tới trấn an người lính đó. Thì thưa quý vị, cái hành vi đó rất là nhỏ. Có nhiều người bảo ôi hành vi nhặt nón anh nhặt không được. Xin lỗi quý vị có thể nhặt nón cho mình, cho con cái mình hay cho thân nhân mình. Hay là quý vị có rất nhiều người muốn định hót nhặt nón cho thượng cấp, nếu mà nhọt nón như người thượng cấp bay là chạy xuống ra để nhặt. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái người mà cao nhất nước, cao nhất quân đội, tức là một ông tổng thống, một ông tổng tư lệnh, mà chạy đi nhặt cái nón cho một người mà gọi là thấp nhất ở trong quân đội, tức là một người lính. Thì cái chuyện đó chúng ta thấy là đó là một cái người quyền uy cao nhất mà làm một cái việc nhỏ nhất cho một người thuộc cấp. Cho nên nhìn cái hình ảnh đó thì tôi rất là cảm phục ông ta. Và nếu mà khi mà nhìn cái hình ảnh đó thì tôi lại nhớ lại cái hình ảnh của ông Tổng thống Obama khi mà ông đứng đọc bài diễn văn. Hôm đó thì tôi thấy trong hình không có mưa, có lẽ chỉ có nắng thôi. Và có một người lính thủy quân lục chiến đứng nghiêm một bên cạnh, một tay đặt lên ngực và một tay cầm một chiếc dù để che cho ông Obama. Thì thưa quý vị, hai cái hình ảnh nó tương phản vô cùng. Cái tương phản thứ nhất là một người lính hầu một ông tổng thống. Cái tương phản so với một người tổng thống đi nhặt cho nón cho một người lính. Và cái tương phản quan trọng nhất thưa quý vị, đó là ông tổng thống người da trắng bị chê là kỳ thị da màu mà đi nhặt lính cho một người, đi nhặt nón cho một người da đen, người lính da đen. Trong khi ông Obama là một tổng thống da đen để cho một người binh sĩ da trắng cầm nón, cầm dù để che. Thì tôi thấy hai cái hình ảnh nó tương phản vô cùng, nó đối chọi với nhau vô cùng, nó đối chọi từ cái ý nghĩa của vị tha so với ích kỷ, sự độ lượng so với sự khắt khe, và thưa quý vị, đây là sự bình dị so với sự quan liêu. Và tôi thấy cái việc làm của ông Tổng thống Trump hoàn toàn không có tính toán, ông làm theo phản ứng, cho nên cái hình ảnh nơi tôi rất là khâm phục ông ta, thưa quý vị.
Dạ vâng, Kính thưa quý thính giả, qua cái sự tường trình của ông Đỗ Văn Phúc, và quý vị có thể hình dung được cái hình ảnh giữa hai vị tổng thống Barack Obama và tổng thống Donald Trump, thì chúng tôi để cho quý vị có những cái nhận xét rất là vô tư. Cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Bây giờ thì chúng ta cũng đi tiếp theo liên quan tới Hoa Kỳ và đặc biệt là liên quan tới tổng thống Donald Trump. Có thể nói hàng ngày mà chúng ta vào tin tức, đọc tin tức hay là chúng ta thấy những hình ảnh trên TV thì không có lúc nào mà không có ông Donald Trump xuất hiện ở trong đó cả. Thì có thể nói là từ ngày mà Tổng thống Donald Trump đắc cử cho tới bây giờ, là từ ngày 20 tháng Giêng 2017 và cho đến ngày hôm nay là 15 tháng 7 2017, tính ra thì cũng coi như gần 6 tháng. Thì có thể nói là 6 tháng đó là 6 tháng mà cái truyền thông nhiều khi đôi khi chúng tôi nói là truyền thông thổ tả, bóp méo tất cả những sự thật hay là tung những cái tin mà là tin giả dối fake news liên quan về ông tổng thống Donald Trump. Thì trong những ngày gần đây, đặc biệt là cái chuyến đi mà tổng thống Donald Trump đến châu Âu và khi đến thủ đô của Ba Lan, thì có nhiều sự việc lắm. Thì bây giờ ông Đỗ Văn Phúc là người nắm vững vấn đề, xin ông có thể gửi đến khán giả và Việt Tri được biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa ông, Việt Tri vừa nói tôi rất là đồng ý. Cái đại diện cho cái khối mà truyền thông sẽ đả đó là đại CNN, và theo một cái sự mà nhận xét, một cái sự thăm dò, một cái sự đánh giá, thì người ta nói đại CNN sẽ sử dụng đến 93% cái thời gian truyền hình của mình để mà đánh giá ông Trump, chỉ còn có 7% để mà loan những cái tin khác quan trọng mà thôi. Thì chúng ta thấy là họ đặt chĩa mũi dù vào ông Trump từ 6-7 tháng lại qua như liên tục đủ thứ mọi chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, và tôi đã nhiều lần trình bày rồi. Thì bây giờ thưa quý vị, khi mà ông tổng thống Trump đến Warsaw, tức là thủ đô của Ba Lan, thì ngay tại một cái công trường Krasinski, đó là cái nơi mà có một cái tượng đài kỷ niệm cuộc chiến đấu rất là can tường của những người lính Ba Lan ở trong Thế chiến thứ hai, thì ông tổng thống Trump đã đọc một cái bài diễn văn ca tụng cái sự chiến đấu độc lập và dân chủ của dân chúng và quân đội Ba Lan, và ông tái xác nhận cái sự cam kết phòng thủ của NATO, khối NATO, và trong đó nói rằng chúng tôi không chỉ nói bằng lời mà chúng tôi còn làm cả hành động, và chúng tôi cương quyết thực hiện cái lời cam kết đã ghi trong điều 5 về một sự phòng thủ đa phương. Thưa quý vị, cái điều 5 đó là nó có sau cái biến cố 911 xảy ra ở New York năm 2001, thì trong cái điều đó ghi rằng bất cứ một sự tấn công của một kẻ địch nào vào một cái nước thành viên của NATO thì cũng coi như tấn công cả vào tập thể khối NATO đó, và các quốc gia thành viên có nhiệm vụ phải tham gia cái sự phòng thủ và chiến đấu đó. Thì thưa quý vị, trước có thể nói là trước hàng ngàn người Ba Lan đón tiếp ông rất nồng nhiệt, có thể nói nồng nhiệt nhất từ trước đến nay, thì ông Trump đã ca ngợi nước Ba Lan là một nước đầu tiên sớm nhất đã thực hiện là cái sự đóng góp phần mình vào ngân sách của khối NATO. Bởi vì trước đây ông có kêu gọi khối NATO nên làm tròn cái lời hứa đó, tức là phải đóng góp ít nhất là 2% ngân sách của quốc gia cho phí tổn quốc phòng, mà cái quốc phòng này là bảo vệ cho họ chứ không phải bảo vệ cho Hoa Kỳ. Và tại cái quãng đường công đường đó thì ông đã kêu gọi Nga hãy chấm dứt cái việc gây những cái bất ổn tại Ukraine, cũng như là Nga đừng có ủng hộ các chế độ yếu chiến như là Iran, Syria, mà Nga phải tham dự vào cộng đồng các quốc gia đang chống lại kẻ thù chung của nền văn minh Tây Phương. Và ông đã nói rằng cái nền văn minh Tây Phương là một nền văn minh rất là tốt đẹp, rất là bền bỉ, và không có một thế lực nào có thể phá được cái nền văn minh đó. Thì thưa quý vị, khi mà tiếp đón ông Trump đó là có ông tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda và bà vợ. Thì sau khi hai tổng thống bắt tay và Duda tiến tới, thì thưa quý vị, ông Trump thì là đàn ông, thì ông thấy bà tiến tới đưa tay ra bắt, nhưng mà không ngờ rằng bà tổng thống Ba Lan, bà lại thấy bà vợ tổng thống đệ nhất phu nhân là bà Melania, thì bà lại bắt tay để bà trước. Thì thưa quý vị, cái đó là cái lịch sử của Tây, đàn bà được ưu tiên. Thì cái chuyện cái sơ suất rất là nhỏ nhặt như vậy đó, đó là cái chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó không có cái gì đáng kể hết. Nhưng mà những cái nhà truyền thông cái tả khuyên và dân chủ, họ chụp lấy cái hình ảnh đó và họ đã loan truyền lên trên cái đài đài và trên các cái trang web rằng là cái bà Tổng thống Lula này đã coi thường Tổng thống Mỹ và không thèm bắt tay Tổng thống Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái đoạn video chúng ta coi đầy đủ hết á, thì sau khi bà Tổng thống Lula đó đã bay bắt tay bà Melania thì quay qua bắt tay ông Trump, thì họ cắt cái đoạn mà bắt tay ông Trump đi, họ chỉ chiếu cái đoạn mà bà né không bắt tay ông Trump. Thì chính ngay ông Tổng thống Ba Lan, ông Duda cũng đã phải lên tiếng nói rằng điều này trái ngược với cái bản tin mà người ta loan ra. Thì vợ tôi đã bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ trong buổi thăm viếng, rất là đáng nhớ, rất là trân trọng. Và chúng ta hãy phản đối những cái loại tin như thế này. Đấy. Thì chỉ đâu bất bình đó. Và cái nhà bình luận Bucket Adams của báo Washington Examiner đã mở đầu bài viết của ông bằng cái lời mắng, ông chửi, ông mắng lại cái khối truyền thông tả quyên đó, tại sao mà ngu xuẩn thế. Và ông kêu gọi là các phóng viên hãy chứng tỏ cái sự trưởng thành của bản thân mình, sự trưởng thành trong nghề nghiệp của mình. Và thưa quý vị, như tôi có nói là khi mà ông Tổng thống Trump có đề cao cái văn minh của Tây Phương, thì nhóm truyền thông phe tả cũng xuyên tạc cái lời phát biểu đó, và họ cho rằng là đó là biểu hiện cái sự đề cao chủ nghĩa dân tộc của người da trắng và kỳ thị những dân tộc da màu. Thưa quý vị, đề cao cái văn minh của Tây Phương mà họ cho rằng đó là kỳ thị những dân tộc da màu. À, thì có một người họ nói rất là rằng họ nói là cái ông đó là ông Brett Goodhouse, là bên phe dân chủ, ông coi cái lời của ông Tâm là coi như là ông gọi là một cái tiếng còi thúc giục của con chó săn. Quý vị thấy hỗn hào đến cái mức đó. Và trong cái việc mà xảy ra đó là thì quý vị biết là cái ông thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York, trong cái ngày hôm trước là có một cô cảnh sát là cô Mills Familia đã bị ngồi trong xe cảnh sát và đã bị một người áp sát chết. Thì vào cái thời điểm mà cái sở cảnh sát và các thành phố đang chuẩn bị cái tang lễ cho một người nữ cảnh sát là bà mẹ của ba đứa trẻ này, thì thưa quý vị, ông Bill de Blasio làm gì quý vị biết không? Ông bỏ cái thành phố của ông bỏ cái tang lễ, ông bay qua tận Hamburg, tức là cái thành phố nơi có cái cuộc họp của G20 đó, để ông gia nhập vào trong cái đám người biểu tình để chống lại cái hội nghị G20. Thì ông Ed Mullen, tức là chủ tịch hiệp hội tương trợ cảnh sát, phải than thở với cái báo Washington Post như sau: tôi không hiểu ông ta nghĩ thế nào khi ông ta rời bỏ cái thành phố vào và cái giây phút mà tang thương của gia đình cảnh sát, và trong khi đó một người của họ bị giết hại. Và ông nói rằng công việc của ông de Blasio là ở tại đây này, tại thành phố New York này, chứ không phải nước ngoài, bởi vì chuyện chính trị thế giới là chuyện của ông Trump, chứ không phải là chuyện của ông de Blasio. Đấy. Và thưa quý vị cũng nhớ là từ mấy năm qua thì cái mối quan hệ giữa cái ông thị trưởng de Blasio này với cái ngành cảnh sát New York nó xấu đi rất là tệ, bởi vì ông de Blasio luôn luôn có những lời tuyên bố là chê bai cảnh sát, dè biểu cảnh sát và chống lại những cái người cảnh sát giết người của ông ta. Quý vị còn nhớ vào tháng 12 năm 2014 có hai nhân viên cảnh sát, trong đó có một người gốc Mễ và có một người gốc Tàu, đã bị bắn chết ở ngay tại Brooklyn, ở trên đường phố ở Brooklyn. Thì trong khi mà đó thì ông de Blasio đã có những cái lời nghĩa là coi như là thoá mạ cảnh sát, cho nên khi mà tang lễ ông đến dự cái tang lễ của người cảnh sát nước Latino đó là ông Ramos bên ngoài nhà thờ Tabernacle của khu vực Queens, thì tất cả những cảnh sát tham dự cái tang lễ đó họ đã xoay lưng lại ông de Blasio khi ông này lên trên một phát biểu, họ quay lưng lại hết, và cái đó đã đưa lên truyền hình. Thì thưa quý vị, khi mà ông đến Hamburg thì cái ông de Blasio đến là lếu láo tuyên bố là ông tổng thống Trump không đại diện cho nước Mỹ, và ông là cho rằng cái thủ đô Washington hiện nay là một cái ốc đảo bị bao vây mà không đại diện cho quan điểm chính trị của công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy những cái chuyện họ làm kia là đó là những cái chuyện ngược lời đó, thưa ông Việt Tiên.
Vâng, như vậy thì nói chung là truyền thông thổ tả, nghĩa là để ý từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất của Tổng thống Trump để mà có thể làm cái cách nào đó để cho người dân họ đánh giá ông Tổng thống Trump rất là thấp. Nó cũng giống như là nửa ổ bánh mì đó, thì nó vẫn là ổ bánh mì, nhưng mà nửa sự thật không phải sự thật, mà cái truyền thông thổ tả này nó ưa dùng là nó lấy nửa sự thật rồi nửa sự thật kia nó giấu giếm để rằng nghĩa là coi như là cái chuyện đó là chuyện sự thật để mà nói xấu người ta. Thì đó là nhận định của Việt Tri, thưa với ông Đỗ Văn Phúc. Thôi bây giờ thì chúng ta hãy nói về cái chuyện công du của ông Tổng thống Trump trong cái hội nghị thượng đỉnh G20 ở Âu Châu, ở bên Hamburg, Đức. Thì ông có thể nói những cái việc làm, những cái thành tựu của ông Tổng thống Trump trong cái vấn đề G20 này, thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả, ông Trump khi mà ông, cái câu khẩu hiệu của ông là Hoa Kỳ là trên hết, nước Mỹ là trên hết. Cho nên ông nói là ông không phải là tổng thống của thế giới, nhưng mà ông vẫn phải đi dự tham dự cái hội nghị thượng đỉnh G20, bởi vì Hoa Kỳ cũng là một thành viên ở trong đó. Cho nên khi ông đến dự hội nghị đó, thưa quý vị nhìn tất cả những hoạt động và hình ảnh của ông thấy, tức là ông không có thiết tha gì, không có tích cực gì ở trong đó. Một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rõ ràng là trong khi tất cả những vị lãnh tụ ở trong cái G20 đó, họ chụp hình chung, họ đeo cái phù hiệu của G20 ở trên cái vest, thì ông Trump ngược lại, ông đeo cái phù hiệu quốc kỳ Hoa Kỳ. Đấy. Và trong cái thời gian mà ông ở đó, mà bà Merkel sắp xếp cho ông đỡ cái thời gian và không gian của ông đó, thì ông dùng những cái thời gian không gian đó, ông thực hiện theo đuổi cái chương trình riêng của ông ta. Đó là việc ông gặp những lãnh tụ của thế giới, như ông gặp Tổng thống Nga Putin, ông gặp lãnh tụ của Trung Cộng, ông gặp những ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, đại là cái như vậy, để bàn về những vấn đề chính trị thế giới, mà bàn song phương, thưa quý vị, bàn song phương, chứ hai bên là thôi, cũng như là vấn đề giao thương cũng có ở trong đó. Thì cái hội nghị G20 này khi mà chuyển qua bàn vấn đề thay đổi thời tiết, thì quý vị còn nhớ là ông Tổng thống Trump đã rút ra khỏi cái thỏa ước Paris về vấn đề thay đổi thời tiết này. Cho nên vào ngày thứ Bảy, thì thay vì qua mặt đó, ông đã để cho cô con gái Ivanka ngồi tham dự vào cái buổi họp đó. Và chúng ta thấy là tấm hình ảnh thì bà cô Ivanka đã ngồi cùng bàn với Thủ tướng Đức và Chủ tịch của Tàu, Tổng thống Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Anh. Và thưa quý vị, báo chí khai thác bèn những cái hình ảnh rồi là hô hoán lên phản đối ngay và cho rằng là cô Ivanka là không được ngồi đó, và ông Trump đã làm một cái điều sai. Nhưng mà thưa quý vị, vai trò của Ivanka là cố vấn và có thể ngồi kế chỗ Tổng thống Trump trong một thời gian ngắn. Điều đó chính là Thủ tướng Đức Merkel là người đứng ra tổ chức cái hội nghị đã xác nhận rằng không có gì là sai khi cô Ivanka này thay cha mình dự cuộc họp, và nói rằng là các phái đoàn có toàn quyền quyết định người để thay thế vị trưởng đoàn bất cứ lúc nào. Đấy. Thì thưa quý vị, trong một cái tấm ảnh mà chúng ta thấy chụp chung khi mà kết thúc ấy, thì các vị lãnh đạo đứng chung, tất cả ai cũng chen vào khoảng giữa đứng, thì quý vị thấy cái hình ảnh đặc biệt trên là Tổng thống Mỹ Trump ấy, lần này tách ra đứng về phía rìa trái và nhỏ to nói chuyện với Tổng thống Pháp Macron, chứ không đứng vào giữa như các Tổng thống Mỹ khác. Và người ta mới bình luận, người ta mới nhận thức như thế này, thưa quý vị, người ta nói ông Tổng thống George W. Bush là một Tổng thống đơn phương, tức là ông đứng tách ra khỏi sân khấu của thế giới. Trong khi Obama đó thì được coi là Tổng thống đa phương, bởi vì ông này luôn luôn nhào vô trong cái đám đông, nhào vào trong những cái lãnh tụ để tìm một cái sự đồng thuận hợp tác chung trong tất cả các vấn đề. Còn ông Tổng thống Trump thì như thế nào? Người ta bảo ông Tổng thống Trump là ông Tổng thống song phương, tức là khi ông đi đâu thì ông tìm cái sự thương lượng tay đôi, từng việc một, từng nước một, tức là ông ngồi với ông Tổng thống Nga, ông ngồi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông ngồi Tổng thống Pháp, ông ngồi Thủ tướng Anh, chứ ông không ngồi chung cả một cái group như vậy. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm của một nhà gọi là doanh nghiệp mà đặt quyền lợi quốc gia trên những khái niệm rộng lớn toàn cầu. Đấy. Và theo ông cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster và ông cố vấn kinh tế Gary Cole thì viết trên báo Wall Street Journal, họ biết rằng dưới mắt Tổng thống Trump, thế giới không phải là một cộng đồng toàn cầu, nhưng đó là một cái đấu trường nơi mà các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và các nhà doanh nghiệp tham gia vào đó và tranh đua để đạt được các lợi thế. Tức là ông Trump, ông cũng có chủ trương cái lý thuyết toàn cầu. Như trước đây có những bài tôi có nói về cái khuynh hướng cai trị toàn cầu, thì ông Trump không nằm trong cái khuynh hướng đó. Và ông Rex Tillerson là ngoại trưởng Mỹ thì cho rằng là trong cái cuộc họp gặp mặt giữa ông Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump thì hai bên đã cam kết là sẽ không xía vào chuyện nội bộ của nhau. Và ông Tổng thống Trump thì mong muốn là sẽ có những điều tốt đẹp cho cả hai nước và các nước có liên quan. Và ông Putin cũng đã phát biểu những câu tương tự. Và thưa quý vị, trong cái cuộc đó đặc biệt là hai ông nói chuyện rất là lâu, nói đến hơn 2 giờ, lâu đến nỗi mà cái bà Melody phải vào để mà thúc ông Trump ra để mà lo việc khác ra thư. Đó. Thì trong cái cuộc tiếp xúc trực tiếp Tổng thống Nga, họ đã nói cái gì? Ông Trump đã cật vấn nhiều lần về cái việc Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và dĩ nhiên, quý vị, ông Putin, ông phải từ chối, ông chối bỏ cái điều này. Và ông yêu cầu phải trưng ra các bằng cứ rõ ràng thay vì những lời cáo buộc vu vơ. Và chúng ta thấy trong 6-7 tháng qua, những cái lời cáo buộc này đã nghe nhiều rồi mà chưa thấy một bằng cứ nào hết. Và mới đây đó, người ta lại lôi ra một vụ mới là cái vụ con trai của Tổng thống Trump, tức là ông Donald Trump Jr. vào tháng 6 2016 đã tiếp xúc với một nữ luật sư của Nga tên là Natalia Veselnitskaya ở tại cái tòa nhà Trump Tower. Nhưng mà theo lời ông Trump Jr. đó, thì cô này, cô Natalia là hẹn gặp là để cung cấp tài liệu về bà Hillary Clinton. Nhưng mà khi họ gặp nhau thì cô này lái sang cái vấn đề khác, cô này không có tài liệu nào cả, mà lái sang cái vấn đề là xin hủy bỏ cái đạo luật Magnitsky, là tân cái đạo luật đó cấm vận những thành viên của Nga. Và thưa quý vị, thì do đó cái cuộc họp không thành, tức là cuộc họp đã chấm dứt ngay khi mà ông Trump Jr. đó đã phát giác là cô này không đi theo đúng, không làm được cái chuyện mà cô hứa, cho nên cuộc họp đó không có đi đến đâu cả. Và cái cuộc họp đó là cô Natalia thì cho cái đài NBC hay là cô không phải là chính quyền, người của chính quyền, mà chỉ là một người lobby dùng cho các công ty ở Nga để điều hành, để mà làm việc, để mà trốn, để mà khỏi thoát khỏi cái đạo luật đó mà thôi. Thì cô ta có khai rằng ông Trump Jr. đó là chỉ hỏi cô độc nhất có một câu, chỉ có một câu thôi, là cô có hồ sơ tài chính nào để chứng minh các tiền bạc ủng hộ bà Clinton là bất chính không? Chỉ hỏi một câu đó thôi. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó coi như là không có gì để cần làm ở Mỹ đến cả. Bởi vì ví dụ như quý vị ra ứng cử, quý vị cũng muốn biết những cái tin tức về đối phương của mình, và người đã sẵn sàng cung cấp tin về đối phương của mình thì quý vị sẽ chụp ngay. Thì ông Trump Senior cũng làm một cái việc đó. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi mà phe dân chủ làm ầm lên, thì bây giờ nó đi đến cái tình trạng là nó lại bộc lộ ra những cái mà khía cạnh khác mà phe dân chủ bây giờ cũng có dính chấp. Tức là cái cô này, thưa quý vị, cô này đã đến do cái chính quyền Obama cung cấp visa cho cô vào Mỹ, và cô đã ở lại quá hạn visa trong thời gian của chính phủ Obama mà chính phủ Obama không làm gì cả. Và thưa quý vị, một điều quan trọng nhất, cô này có liên hệ mật thiết đến những cái nhóm ở trong phe đảng Dân Chủ và nhóm dân chủ của bà Hillary Clinton. Đấy. Thì đó là cái điều tiết lộ của một ông tên là Mark Corallo, là cho là cô này, cô Natalia đã có liên hệ với nhóm gọi tên là Fusion GPS, là cái nhóm đã từng lập hồ sơ để điều xấu ông Tổng thống Trump. Và cho nên bây giờ người ta là đặt ngược lại, người ta là có thể là đảng Dân Chủ, những người đảng Dân Chủ đã gian dựng ra cái vụ này để gai bẫy ông Trump Jr. Nhưng mà không thành, và bây giờ đó họ đang bị mắc kẹt vào cái thế mà rồi không biết là lỗi bên nào. Nhưng mà nếu mà tính ra về cái vấn đề mà có đưa ra, đặt ra, thì ông này chỉ làm ông Trump này đó, chẳng qua là chỉ làm một việc mà tôi không biết gì sao là gọi là ethics thôi, tức là về cái mặt mà nên làm hay không nên làm thì ông không nên làm. Chứ hoàn toàn ông không có vi phạm một điều khoản nào về pháp luật và không vi phạm một điều khoản nào về an ninh quốc gia cả. Cho nên chỉ có thể là cách cứ là đáng lý trong mùa bầu cử đừng có tiếp xúc với cái đó, không nên thôi, chứ không phải là không được và không được phép đó. Thì thưa quý vị, cũng trong cái việc mà gặp gỡ ông Putin thì Tổng thống Trump đã cùng ông Putin thỏa thuận tiến đến một cuộc ngưng bắn tại Syria kể từ trưa chủ nhật 9 tháng 7, là trước đây tôi có loan tin rồi. Và cái sự thỏa thuận này nó kế tiếp là nó sẽ đi tới một cái sự tham gia của Jordan, Nga, Hoa Kỳ. Và sau đó là còn đi đến một cái thỏa thuận riêng của Nga, Turkey và Iran mà trong đó không có Mỹ, để tạo ra những cái khu vực để mà xuống thang chiến cuộc từ cho đến cái ngưng bắn hoàn toàn luôn. Nhưng mà việc đó đến nay vẫn chưa có thành công. Này. Và thưa quý vị, xin nhắc lại là cuộc chiến Syria bùng nổ vào năm 2011 vì cái chính sách độc tài tàn bạo của Tổng thống Bashar Assad đưa đến cuộc nổi loạn của nhiều nhóm, trong đó có nhóm thành phần quân dân mà Hoa Kỳ đang ủng hộ. Và cái cuộc chiến đó 6 năm qua đã làm cho ít nhất là 400.000 người chết và hơn một nửa số dân Syria phải ly tán. Và chúng ta có thể coi cái sự thương lượng nước bắn của Tổng thống Trump và Putin là một cái thắng lợi vô cùng to lớn của Tổng thống. Bởi vì trước đây do cái sự nhu nhược của Obama thì nước Nga, nước Iran và Syria là ba phe tham chiến, một phe đó cùng một phe đó đã coi thường Mỹ. Và họ đã gạt Hoa Kỳ ra khỏi cái cuộc chơi rồi. Tất cả mọi cái toan tính về số phận Syria họ đều gạt không cho Hoa Kỳ tham dự. Mà bây giờ ông Tổng thống Putin phải ngồi lại với ông Tổng thống Trump để mà bàn cái chuyện đó. Thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái điều rất là thắng lợi của ông Trump. Và thưa quý vị, bên lề cái cuộc họp G20 thì cũng có bữa chuyện buồn cười để tôi kể cho quý vị nghe. Ông Thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Xuân Phúc. Tuy không là thành viên, bởi vì làm sao có khả năng để là thành viên của G20 được, nhưng mà được mời coi như một quan sát viên. Thì trong cái cuộc họp đó thì vài hôm sau, ngay báo chí Việt Cộng nó đưa đăng tin lên là bà Thủ tướng Merkel đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đọc một bài diễn văn tại hội nghị. Thưa quý vị có để ý là từ trước bây giờ, cái anh Nguyễn Xuân Phúc này đọc một bài diễn văn tiếng Việt còn chưa thông. Nói đi chứ tiếng Anh của ông chưa phát âm đúng chữ Made in Việt Nam, còn nói như Made in Việt Nam thì ông đứng lên ông đọc một bài diễn văn
rồi. Dạ thưa ông Phúc, nói chung á thì cái việc làm của ông Trump thì đều bị đảng Dân Chủ và đặc biệt là cái truyền thông mà gọi là truyền thông dùng chính đó, nó chống đối. Cái gì cũng chống đối hết. Thì ông có thể có một cái nhận xét hay là ông có thể có một cái ý nghĩ gì cái nước Mỹ này nó như thế nào ông Hồng Phúc? Xin lỗi, ông Đỗ Hồng Phúc.
Thưa quý vị, bao nhiêu lần tôi có trình bày và tôi cũng không muốn nói nhiều thêm về cái vấn đề này, nhưng mà quý vị thấy là họ không có nhìn vào cái tương lai nước Mỹ, họ không nhìn vào cái nền chính trị của nước Mỹ, mà họ luôn luôn chống đối. Họ chống đối bằng bất cứ cái gì. Mà thưa quý vị nhìn ai là những người mà kết hợp với họ. Quý vị nhìn thấy cái bà Sassua, Linda Sassua là một bà Hồi giáo, bây giờ đòi là tuyên chiến với Tổng thống Hoa Kỳ bằng cái thánh chiến dưới hạ. Rồi họ đi đôi song song lên cái đám Black Lives Matter. Họ lại được cái sự ủng hộ của cái đám dân tị nạn bất hợp pháp, dân di dân bất hợp pháp. Thì quý vị thấy họ toàn là kết hợp với những người mà chúng ta thấy không hoàn toàn không dính nhất gì quyền lợi của Hoa Kỳ ở đó. Và họ ủng hộ. Tại sao? Họ không ủng hộ những người công dân Hoa Kỳ, mà họ đi ủng hộ những người bất hợp pháp, những dân bất hợp pháp. Họ đi ủng hộ những người hồi cực đoan. Thì quý vị, đó là câu trả lời của tôi, đã thưa ông Việt Thi.
Như vậy thì nước Mỹ đi về đâu, ông Đỗ Văn Phúc?
Dạ thưa, nó sẽ rồi đâu vào đó thưa quý vị, bởi vì họ đi đến một cái độ nào đó thưa quý vị, nó đến một cái cao điểm nào đó rồi á, thì đương nhiên họ sẽ gặp những cái phản ứng ngược lại từ đám những cái người mà chúng ta thấy là thầm lặng từ bao lâu năm nay. Bởi vì tất cả những cái việc họ làm đều đi trái quyền lợi của Hoa Kỳ, thì chắc chắn rồi sẽ những người thầm lặng và những người nghĩ đến quyền lợi của Hoa Kỳ sẽ có phản ứng. Và tôi nghĩ cái phản ứng đó là hiện nay đang xảy ra, tức là hiện nay đang có những cái cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump. Và chúng ta theo dõi trên những cái Facebook thì những cái lời mà ủng hộ ông Trump nhiều hơn những cái lời mà những lời cáo buộc của phe bên kia, thưa quý vị.
Vâng, như vậy thì chúng ta nghĩa là coi chờ xem what and see. Bây giờ thì cũng cái vụ mà G20 đó thì ông Đỗ Văn Phúc có thể nói rõ hơn G20 nó gồm những cái quốc gia nào ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, G20 tức là viết tắt của chữ Group of 20. Đó không phải là một cái hội, không phải là một cái cơ sở, không phải là một cái gì hết. Thưa quý vị, đó là một cái diễn đàn, dùng cái chữ diễn đàn là đúng nhất, một cái diễn đàn quốc tế. Nó gồm có chính phủ và thống đốc ngân hàng của 20 nước mà được coi là có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới. Nó được hình thành năm 1999 với mục đích là thảo luận những cái vấn đề liên quan đến sự thăng tiến, ổn định nền tài chính quốc tế. Thưa quý vị nhớ là cái chữ mà quan trọng là tài chính, ngân hàng. Đó. Và nó cũng nhằm đưa ra những cái giải quyết những cái vấn đề mà vượt khỏi tầm trách nhiệm của bất cứ những tổ chức nào khác. Thì Cuộc họp đầu tiên là năm 2008, các lãnh tù các nước trong G20 đã họp định kỳ, và sau này thì họ dự trù là 2 năm họp một lần. Nhưng mà từ tháng 11/2011 thì bây giờ họ ấn định họp hàng năm, và ngoài cái cuộc họp chung ấy, thì có những cuộc họp riêng rẽ giữa những người như là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, tùy theo cái tình hình đòi hỏi. Và thưa quý vị, 20 nước thành viên đó là 20 nước mà có thể nói là về cái tổng sản lượng là bằng 85% tổng sản lượng thế giới gộp lại. Chỉ có 20 nước thôi mà bằng 85% tổng sản lượng của toàn thế giới. Về giao thương, nó chiếm 80% giao thương của toàn thế giới. Và về dân số thì thưa quý vị, nó chiếm 2/3 dân số. Nó chiếm 2/3 dân số là nhờ dân Tàu và Ấn Độ. Thì những cái nước mà tôi đọc theo cái thứ tự ABC của Anh ngữ, đó là Argentina, Australia, Brazil, Canada, nước China tức là Trung Cộng, nước Pháp, nước Đức, nước Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, South Korea, Mexico, nước Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, nước Anh, Hoa Kỳ, và cái nước cuối cùng là Liên Hiệp Âu Châu. Và thưa quý vị, cái nhóm G20 này nó trước đây là có cái nhóm G8, tức là G8, thì bây giờ là cái nhóm G20 này nó thay thế cái nhóm G8. Và cái nhóm này bây giờ chúng ta coi đó là một cái forum, một cái hội đồng kinh tế chính thức của các nước giàu có nhất trên thế giới. Bởi vì vậy, cái khuynh hướng toàn cầu đó cho nên bị phê phán bởi nhiều cái giới ưu tú, bởi vì họ coi đây là cái khuynh hướng muốn thống trị toàn cầu, mà tôi có nhiều lần tôi nói trong những cái bài trước. Và cho nên mỗi lần mà có cái cuộc họp G20 này thì hàng trăm ngàn người từ khắp nơi họ kéo về để họ biểu tình. Và lần này cũng có hàng trăm ngàn người kéo về biểu tình và đã gây ra xô xát rất là lớn. Và thưa quý vị biết Hoa Kỳ đã rút khỏi cái thỏa ước Paris rồi. Nhưng mà 19 cái nước còn lại vẫn tiếp tục họp, bởi vì họ bất chấp cái sự rút lui Hoa Kỳ và họ có những cái bất đồng về khí hậu thật. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đạt được một số thỏa thuận. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái bản tuyên bố chung họ lại nhắc đến cái sự quyết định rút lui của Hoa Kỳ. Tôi không biết là họ quan tâm đến Hoa Kỳ là tại vì như thế nào, quý vị biết không? Bởi vì không có Hoa Kỳ thì họ không có cái ngân sách nào để mà trang trải cho một cái giá của cái chương trình biến đổi thời tiết mà có thể lên tới hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm đó, thưa anh kể gì.
Dạ vâng, ông vừa mới nhắc đến cái thỏa ước Paris về biến đổi thời tiết. Thì cái giá của cái chương trình này nó như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, tôi có nói là theo Liên Hợp Quốc, nghiên cứu Liên Hợp Quốc thì để mà thực hiện cái chương trình ngăn chặn cái sự thay đổi thời tiết này, thưa quý vị, cái giá của nó là 1.300 tỷ đô la mỗi năm. Quý vị nhớ là 1.300 tỷ đô la mỗi năm. Không có sự đóng góp Hoa Kỳ thì các nước kia, tôi nói tôi dùng chữ bình dân là bù đất. Thì thưa quý vị, những cái nhà mà khoa học mà bên cái phe mà bảo vệ cho cái lý thuyết biến đổi thời tiết này, họ chỉ vận dụng những cái máy tính và họ nói rằng là thời tiết làm cho trái đất nóng lên mỗi năm. Điều đó là họ bảo là nếu mà chỉ cần tăng thêm 2 độ nữa thì một đợt nóng khủng khiếp sẽ làm tan tất cả những cái lớp băng sơn ở Bắc Cực và nó sẽ tràn xuống những các biển, lấn vào vùng duyên hải, và hậu quả sẽ có hàng chục triệu người phải di tản đi sâu vào lục địa. Và họ dự trù là sẽ tan vào 2016 và 2017. Thưa quý vị, họ nói như vậy, sẽ tan vào 2 năm này. Tức là năm này là năm chót tan rồi. Mà giờ này không biết ông Việt Ti ở đâu có thấy nước lên không? Tôi không biết, nhưng ông ở Florida, những ông ở vùng biển California có thấy mực nước biển tràn lên không? Thì chưa thấy. Và trong thực tế thì như đó nói là các dự đoán của họ đều sai đấy. Bởi vì từ mấy thập niên qua nhiệt độ có tăng lên thật, nhưng mà mực nước biển vẫn giữ ở mức tăng đều đặn hàng năm là từ 2 đến 3mm mà thôi. Và những nhà nghiên cứu vài năm gần đây cho thấy là có triệu chứng giảm đi là khác. Giảm cái mực nước biển giảm đi là khác. Bởi vì những cái nhà mà khoa học mà bảo vệ cho cái lý thuyết thay đổi thời tiết đó, khi ảo đó đó, họ đã sai vì họ dựa vào cái mức đo thủy triều từ những tài liệu trước năm 1980 đã lỗi thời. Và những cái dữ kiện họ có là những dữ kiện của năm 2014. Và theo tài liệu nghiên cứu của trường học Colorado mới phổ biến vào tháng 4 vừa rồi, thì trong các câu hỏi chưa tìm ra được cái sự giải thích thỏa đáng về cái mực nước biển trung bình của thế giới, thì sự gia tăng chưa được phát hiện và chưa được ghi nhận ở trong hồ sơ. Do đó, nó chỉ là sự ước đoán rằng là những lớp băng sơn hay là lớp cái mặt đá trên biển, mặt biển hai ở hai cực đó sẽ tan và làm gia tăng sự tập trung của lớp khí nhà kính. Và tác giả cái bản nghiên cứu nói rằng là mức độ nước gia tăng mực nước biển mấy năm gần đây, thưa quý vị, đã giảm so với mức trung bình trong quá khứ. Và người ta lưu ý rằng các chuyên gia mà đưa ra những lời phân tích và hướng dẫn trong các tạp chí khoa học để lý giải cho những sắc lệnh hành chính và những hành động hành pháp của Obama mà thôi, tức là họ là làm việc với tính cách chính trị chứ không phải vì khoa học. Họ chạy theo những cái ảo giác của ông cựu phó tổng thống Al Gore. Và thưa quý vị, dân chúng thì không bao giờ tin vào những chính sách mà các nhà khoa học đó đưa ra cả. Và đặc biệt khi những chính sách này liên quan đến khuyên hướng phóng túng liberal và khuyên hướng progressive, đi ngược lại với phong cách của xã hội tư bản. Và từ rất là lâu, các nhà khoa học cũng đã cổ động cho một sự thay thế các nguồn năng lượng dùng từ cái fossil, tức là những cái thứ mà nó lấp dưới mặt đất mà nó sau này nó hóa thành những cái chất năng lượng đó, như là dầu lửa, như là than đá. Thì họ đã tìm cách để mà thay thế bằng những năng lượng mới như là nguyên tử, gió, thủy điện, mặt trời. Nhưng mà qua nhiều năm thì người ta vẫn thấy có những cái hạn chế và sự nguy hiểm của những cái năng lượng mới này. Ví dụ như tôi nói là cái đập thủy điện xây rất là tốn kém, rất là đồ sộ, nhưng mà có thể bị vỡ hay bị rò rỉ và nó sẽ gây ra nạn lụt cho cả một vùng rộng lớn chứ không phải nhỏ. Ví dụ như năng lượng hạt nhân, tức là nguyên tử, thì cái nhà máy nguyên tử nguy hiểm vô cùng, bởi vì chỉ cần một sơ suất hay là chỉ cần một thiên tai, nó có thể làm chất phóng xạ nó tỏa ra trong không trung và nó có thể giết chết hàng vạn người, lúc cả thú vật thực vật, mà có thể nói là hàng chục năm sau chưa phục hồi được. Ví dụ như quý vị nhớ là cái vụ mà tsunami ở Nhật Bản đó. Đấy. Và nó cái thâm điện, tức là điện mà dùng cái tấm chống quay để mà phát ra thì nó không có được bao nhiêu, nó bắn tạo rất nhiều điện, nhưng mà nó lại chiếm quá nhiều cái diện tích mặt đất. Đấy. Rồi còn nếu mà nói rằng điện năng bằng mặt trời thì thưa quý vị, nó còn lệ thuộc vào hai mùa mưa nắng nữa. Cho nên tất cả những thứ mà gọi là thay thế những cái năng lượng từ dầu lửa và than đá thì hiện nay cũng vẫn còn là một cái vấn đề. Và còn ngoài ra thưa quý vị, khi người ta phê phán được nền công nghiệp của con người văn minh đã thải lên không trung lượng than khí làm hư cái bầu khí quyển, thì họ quên rằng cái lượng than khí con người thải ra chỉ là một cái hạt cát so với cái lượng than khí mà từ thiên nhiên phun ra từ núi lửa này, nạn cháy rừng này, nó là một cục đá. Cho nên con người và có những cái phát minh mà để nhằm thải giảm cái sự thải khí than khí đó thì cũng có thể làm được, nhưng mà không làm sao ngăn được cái núi lửa khi mà nó bùng phát, hay là không ngăn được cái nạn cháy rừng. Và bây giờ thưa quý vị, trở lại cái vấn đề cũ là với nhu cầu 1.300 triệu đô la mỗi năm, mà những cái nước mà trả than khí nhiều nhất là như nước Tàu, nước Ấn Độ, lại có tiềm năng kinh tế lại không có đóng góp đồng nào. Còn lại đa số những nước nghèo, ví dụ như nước Phi Châu, Á Châu gì đó, thì tiền đâu mà đóng góp. Cho nên nếu họ có đóng, thưa quý vị, họ chỉ đóng được đứng thôi, một vài triệu đô la là cùng là quý rồi. Bởi vì thế cho nên cái sự ra đi của Hoa Kỳ khỏi cái chương trình thay đổi thời tiết đấy, đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Và có nhiều người cứ sợ rằng là Trung Cộng sẽ thay thế Hoa Kỳ nắm vai trò lãnh đạo, thưa quý vị, còn lâu, còn rất lâu. Họ chưa lo nổi cho 1.3 tỷ dân của họ đủ ăn đủ mặc, thì có thể nói là hàng chục trăm năm nữa họ chưa có nghĩ tới cái vai trò này đâu đó trên cái tiết.
Dạ vâng. Dạ, nói rằng Trung Cộng mà nó làm bá chủ thế giới, nó thay Hoa Kỳ thì đúng như là ông Đỗ Hồng Phúc nói, và cũng y như là cái ý nghĩ của việc đi. Cái chuyện này nó mình dùng chữ gọi là never. Thưa với ông Đỗ Hồng Phúc, trong vấn đề gọi là biến đổi khí hậu này đó, thì Việt Tri được biết, không biết cách đây bao lâu rồi, nghe nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ, đương nhiên là dưới thời của ông Donald Trump, cái ông mà ông phụ trách về vấn đề môi trường, thì cái ông đó tôi không nhớ tên rõ lắm, nhưng như là ông tên là Chris, ông ta là người ở tại Oklahoma này. Ông ta cho biết rằng vấn đề này đó là chỉ có những nhà bác học đó, họ thảo luận với nhau, thì nó có tính cách là khoa học, không có dính dấp về vấn đề chính trị hết. Còn bây giờ chúng tôi thấy là cái vấn đề này họ đã đưa cái chính trị vào trong vấn đề gọi là biến đổi khí hậu, mà đưa vào chính trị này đó là coi như là đè cổ, nghĩa là Hoa Kỳ để mà lấy tiền mà thôi. Hoa Kỳ nó là xuất tiền ra, đôi khi nghĩa là cho những cái nước mà nó lại xả thải ra rất là nhiều nữa. Thì hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, những cái cuộc thảo luận của những cái nhà bác học, họ sẽ nói về cái vấn đề biến đổi khí hậu này ra làm sao. Và Việt Tri hy vọng rằng những ông này á, thì ông nói không biết là nó có sai lệch bao nhiêu phần trăm, nhưng mà chắc chắn dù sao nó vẫn còn giá trị hơn là những nhà chính trị nói về vấn đề biến đổi khí hậu. Thì ông Hoàng Phúc nghĩ mà cái Việt Tri nói như vậy nó có phần nào đúng ý ông hay không? Ông Đỗ Hoàng Phúc.
Thưa anh nói như vậy là anh cũng đã giải thích rồi. Nó dính rất hoàn toàn dính dấp chính trị. Mà thưa quý vị, tôi đã nói cái này chính trị không phải chính trị quốc gia mà là chính trị thế giới. Tức là những cái tham vọng của những người muốn cai trị toàn thế giới. Cho nên họ bày ra những việc đó, những cái tổ chức mà gọi là tổ chức quốc tế, global đó, toàn thế giới. À, để họ làm việc. Tức là đây là cái tham vọng chính trị toàn cầu đó thưa quý vị.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta trở lại về cái vấn đề bên cái xứ Iraq, mà cái quân của chính phủ này đã vừa tái chiếm lại thành phố Mosul. Thì tôi không nhớ là cái bọn mà ISIS này đó nó đã chiếm thành phố này bao lâu, nhưng mà trong vào khoảng 9 tháng thì dưới sự yểm trợ của Hoa Kỳ thì chính phủ này đã chiếm lại cái thành phố này. Thì ông Đỗ Văn Phúc có thể nói rõ hơn chi tiết về vấn đề chiếm lại cái thành phố Mosul.
Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại là vào năm 2014, sau khi mà ông Tổng thống Obama là quyết định là cắt giảm quân sự rồi rút quân khỏi Afghanistan và Iraq, thì đã tạo một cái khoảng trống quân sự ở đó, và cái quân đội Iraq đã để cho một nửa, hơn một nửa nước của Iraq bị cái đám mà ISIS từ con số không, từ chỉ có vài chục vài trăm người, nó đã tăng đến hàng chục ngàn người, đến 60.000 người, và nó đã chiếm cái thành phố Mosul này. Mosul này là thành phố lớn thứ hai của nước Iraq, mà nó nằm về phía bắc. Và khi mà tụi ISIS nó chiếm được rồi, thì nó mệnh danh, cái tụi ISIS nó mệnh danh nó là nhà nước Hồi giáo Syria và Iraq, thì nó coi Mosul và Raqqa là hai cái thủ, gần như là hai thủ đô của cái nhà nước Hồi giáo này. Và thưa quý vị, vừa qua ngày thứ hai, 10 tháng 7 vừa qua, thì sau 3 tháng, sau 9 tháng bao vây và tiến công liên tục của lực lượng Iraq đưa Hoa Kỳ dẫn đầu, thì quân Iraq đã chiếm lại toàn bộ thành phố Mosul này. Và sau chiến thắng này thì Đại tướng Stephen Townsend, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chống ISIS, đã gửi điện đăng chúc mừng đến Thủ tướng Iraq là ông al-Abadi và quân đội Iraq. Nhưng mà ông đại tướng này cũng nhắc họ rằng cái thành quả này chưa tiêu diệt hẳn bọn nhà nước ISIS, mà phía đằng trước của họ, con đường họ còn nhiều cam go lắm. Và thưa quý vị, tuy nhiên nếu mà nói về ISIS, khi mà nó mất một cái thành phố lớn như vậy, mà trước đây nó gọi là cái thủ đô của nhà nước Hồi giáo của nó, tức là Caliphate, thì sau khi mà tàn quân của chúng nó đã mở đường ra khỏi đó, thì quý vị biết cái đó coi như một cú rất là nặng nề. Và hiện nay thì bọn ISIS còn đang chiếm đóng cái thành phố Raqqa. Và cái thành phố Raqqa này cũng là thành phố lớn thứ 6 của nước Syria. Nó nằm bên bờ phía đông bắc của sông Euphrates và cách thành phố nổi tiếng Aleppo ở phía tây 90 dặm. Và thưa quý vị, không phải bây giờ nó mới là thủ đô của ISIS đâu, mà trước đây vào từ khoảng năm 796 đến năm 809, thì Aleppo này từng là thủ đô của một nhà nước Caliphate có tên là Abbasid. Và trước thời chiến tranh thì cái thành phố này có đến 220.000 dân. Quân ISIS đã chiếm thành phố này làm thủ đô vào tháng 3 năm 2013. Và hiện nay thưa quý vị, tại Aleppo tại Aleppo vẫn còn những cái cuộc chiến đấu giữa hai bên vẫn còn khốc liệt. Nhưng mà liên quân mà chống ISIS thì họ đang thắt cái vòng vây chặt lại, và quân ISIS hiện nay chỉ giữ không tới một dặm vuông mà thôi. Và trong thời gian mà tạm chiếm các cái thành phố Aleppo, Raqqa và Mosul này, thì bọn ISIS thưa quý vị, nó đã làm những cái việc rất là tàn tệ. Nó đập phá tất cả những di tích văn hóa, di sản của lịch sử rất quý của nền văn minh lưỡng hạ và cả văn minh Thiên Chúa Giáo. Nó là người Hồi mà nó đập phá tất cả những gì của Hồi luôn, mà không thuận với nó. Và nó đã tàn sát hàng triệu người. được coi là khác tôn giáo, và ngay cả những người Hồi giáo không cùng nhóm với nó. Và thưa quý vị, có gần 1 triệu dân Iraq ở thành phố Mosul đã phải di tản đi khắp nơi. Và hiện nay khi mà quay lại cái phim mà chiến đấu ở đó, chúng ta thấy Mosul chỉ còn là đống gạch vụn. Quý vị nào nhìn cái hình ảnh cổ thành Quảng Trị của chúng ta năm 72 như thế nào, thì bây giờ Mosul cũng làm như vậy. Và sáng thứ Tư thì tổ chức theo dõi nhân quyền của Syria có báo cho phóng viên Reuters biết rằng trùm ISIS là thằng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết thật sự. Thì cái tin này chúng tôi có trình bày là Nga đã loan báo tuần trước khi mà phi cơ của họ ném bom hạ sát. Nhưng mà phía Mỹ thì chưa thấy xác nhận. Nhưng mà mới đây, cách đây 1-2 ngày thì Mỹ đã loan một cái tin là Mỹ đã ném bom và giết được một tên trùm ISIS của Afghanistan. Đó là cái tin mới nhất được trên Việt Kỳ.
Bây giờ thì chúng ta trở lại về vấn đề cái xã hội của Hoa Kỳ. Thì những cái tin tức gần đây cho biết là nói rằng những cái người mà triệu phú thì cũng ăn gian welfare food stamp. Và gần đây nhất thì tin tức cho biết là 413 ông bác sĩ, bà bác sĩ và những người liên quan tới vấn đề Medicare, Medicaid đã gian lận tới 1 tỷ $3. Thì ông Đỗ Văn Phúc có thể nói rõ hơn chi tiết về vấn đề này thưa ông?
Vâng, thưa quý vị, lòng tham của con người không đáy, quý vị ạ. Bởi vì tháng trước thì tôi cũng có trình bày về cái số người gian lận tiền phúc lợi xã hội và dùng nó trong các chuyến đi du lịch, đi ăn chơi hay đi đánh bạc. Và thưa quý vị, khi mà tôi nói đến cái đó, tôi có nêu đến một vài gia đình Việt Nam thì tôi cũng có cái sự như là phản ứng ngược lại, có nói tôi là vơ đũa cả nắm, không có vơ đũa cả nắm, bởi vì tôi nhận được cái tin nào thì tôi loan tin đó. Thì trong cái bài đó tôi cũng nói đến cả những gia đình Ấn Độ, những gia đình, những cái người dân nước khác nữa, chứ không phải chỉ có người Việt Nam. Và kỳ này thì xin nói về một cái số không phải người Việt Nam thì không có nữa, tôi không thấy cái danh sách người Việt Nam, nhưng mà những người là những người triệu phú đó, thưa quý vị, những người triệu phú mà cũng khai gian để hưởng tiền qua khai phúc tên à, từ những cái tiền đóng góp của những người như ông Việt Ti, như cô tôi, như quý vị thính giả, là những người đi làm ăn lương thiện, đóng bạc cặp 3 đồng đóng vô và bị cái bọn tiểu phú này ăn gian. Thì tuần trước là có 7 cặp vợ chồng nhà giàu bị cáo buộc gian lận 2 triệu đô la tiền trợ cấp. Thì tuần vừa qua lại có thêm 12 người giàu có ở thành phố Lakewood thuộc tiểu bang New Jersey đã bị tòa đưa ra buộc tội gian lận Medicaid và các khoản trợ cấp của chính phủ. Thưa quý vị, họ gian như thế nào? Họ khai tiền thu nhập của họ, lợi tức của họ xuống dưới cái mức ân định dành cho người nghèo để họ được nhận Medicaid và nhận tem phiếu thực phẩm và trợ cấp hơi đốt. Quý vị biết những cái tiểu bang miền Bắc, họ có cái trợ cấp hơi đốt. Và những người này khi nhận ra tòa và đã phải trả lời tòa chậm nhất vào thứ Ba tới, tức là còn 1-2 ngày nữa. Và quý vị, họ đã bị buộc rằng đã nhận đến 400.000 đô la tiền trợ cấp. Trong đó có một cặp đã nhận 75.000 cho một khoản trợ cấp không có ghi rõ cái loại gì vào năm 2011 và 2013. Và trong nhóm ăn gian này, thưa quý vị, có một cặp vợ chồng tu sĩ của Đạo Do Thái, tức là Rabbi, đã ăn gian tiền lên tới 2 triệu đồng. Và có một cặp khác mà lợi tức thu nhập hàng năm hơn 1 triệu đô la cũng đã khai để ăn gian tiền chính phủ trong nhiều năm. Một cặp khác thì tiền lợi tức thu nhập của họ là 1.8 triệu. Có nhiều cái business khác nhau, nhưng mà họ đã ma mánh dùng tên của bà con của họ để nhận tiền trợ cấp từ trợ cấp cư trú, food stamp, trợ giúp y tế. Họ đã nhận 178.000 đô la. Bởi vì thưa quý vị, theo cái luật của New Jersey, một gia đình nào mà trên 5 người mà có thu nhập dưới 4.385 đô la thì được coi là nghèo, được hưởng các cái trợ cấp như là trợ cấp dinh dưỡng và những cái trợ cấp khác. Thì hiện nay đối với chính quyền New Jersey còn tiếp tục điều tra để moi thêm những cái con chuột đó nữa, là những kẻ giàu mà gian lận tiền của những người nghèo khó. Và theo cái tổ chức Kaiser Family Foundation thì năm 2016 tiểu bang New Jersey đã chi ra 14.5 triệu cho cái chương trình Medicaid. Và nếu tính toàn quốc Hoa Kỳ này thì có đến 553.4 tỷ đô la đã chi trả cho cái chương trình Medicaid này. Vậy cho nên vừa rồi mà ông Tổng thống Trump ông đòi là cắt cái Medicaid hàng trăm tỷ đô la, tôi nghĩ là có lý. Tôi xin lỗi quý vị có những người đang hưởng Medicaid, nhưng tôi thấy là Medicaid ông phải cắt bởi vì nó gian lận nhiều quá.
Vâng, mình phải nghĩ tới cái đại cuộc và phải nghĩ tới cả một cái dân tộc, chứ không thể vì một cái số nhỏ nào đó mà chúng ta làm hỏng cái đại cuộc đi. Đó là nhận xét của Việt Tri, không biết đúng sai, nhưng mà Việt Tri nghĩ sao thì nói vậy. Vậy bây giờ thì thưa với ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta đi đến một cái phần cuối cùng, mình nói về vấn đề Việt Nam của chúng ta. Thì một cái tin có thể nói là làm nhức nhối, hay không muốn nói là mình thấy nó cái lòng nó bức xúc, và có thể nói là tức giận nữa, là cái nhà nước Cộng sản Việt Nam họ thừa nhận là có bắt cóc trẻ con để mổ lấy cơ phận bên trong của con người, tức là những cái gì ở bên trong, tức là nội tạng đó. Thì ông Đỗ Văn Phúc có thể kể rõ một phần nào hoặc là chi tiết cho thính giả và ngay cả Việt Tri cũng am tường. Thưa ông Đỗ Văn Phúc.
Dạ vâng, thưa anh, thưa quý vị thính giả, thực ra những cái hình ảnh mà bắt cóc người mổ ra lấy ruột gan đi bán rồi này nọ, nó trên Facebook và trên các trang web đầy rẫy, ngày nào cũng ta thấy hết. Nhưng mà thưa quý vị, với tư cách của một người mà viết bài thời sự mà như tôi, thì tôi phải tham khảo những tài liệu nào mà chính xác, chứ không dám lấy những cái trang web mà không có giá trị hay là trên những cái trang Facebook được, mà tôi phải nghe từ các đài truyền hình lớn rồi phải so sánh gạn lập ra để biết là cái sự đó là chính xác hay không. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ qua cái hệ qua cái Photoshop đó, nó phổ biến quá và càng ngày càng tinh vi, thì chúng ta thấy họ ráp một cái hình rất là dễ, cho nên những cái hình ảnh họ ráp họ đưa lên, bây giờ chúng ta không biết là hình thật hay hình Photoshop nữa. Thì chính tôi cũng có lần bị lầm nữa cơ mà, cho nên đặc biệt là cái vụ mà giết người mổ đem nội tạng đi bán thì có quá nhiều tài liệu mà không xác minh được cái độ chính xác đó. Nhưng mà mới đây thì tôi thấy là có cái đài truyền hình VTV của Việt Cộng, người ta đã đưa lên trên Facebook cái đài đó, và tôi coi thì tôi biết rằng nó không phải là người tạo được. Thì cái người xuống ngôn viên của đài VTV của Việt Cộng đã loan báo là có hình ảnh, có kèm hình ảnh dài chừng 3 phút, thì đã thừa nhận rằng tình trạng bắt cóc trẻ em, nhất là ở các tỉnh miền Bắc, các tỉnh biên giới Việt Hoa, rất là trầm trọng. Các em bị bắt ở đây rồi ướp đá hoặc là đưa về bên kia, đưa sống về bên kia để họ mổ, giết lấy cái lục phủ ngũ tạng để dành bán cho những bệnh nhân cần thay thế. Và những cái nhu cầu mà quan trọng nhất mà cần nhiều nhất là tim, gan và thận. Thì thưa quý vị, cái việc mà Trung Cộng buôn bán phần cơ thể của con người này nó diễn ra hàng chục năm nay rồi, chúng ta quá biết rồi, bởi vì nó chính thức trên báo, trên đài rồi. Và trước đây thì có những cái người mà phát ngôn viên họ đã tố cáo với chính phủ, với thế giới rằng là đã có những cái người tù, bắt tù, đưa vào và họ đã tra tấn rồi sau đó họ mổ lấy cơ thận để đi bán. Và chúng ta biết là Tàu họ đã dùng cơ thận trước hết là những người tù nhân bị tử hình. Rồi sau này cái tình trạng mà nhu cầu nó càng ngày càng tăng, bởi vì người bị thay thận, cần thay thận, thay tim nhiều quá. Nhất là ở nước Mỹ họ trả hàng ngàn đô la, hàng chục ngàn đô la cho lên Tàu thay sau khi mà các tù nhân thì bây giờ nó nghĩ tới giết luôn các tù nhân bệnh tật. Rồi những người theo giáo phái Pháp Luân Công hay những người chống đối của nó cũng làm luôn, nó giết luôn. Thì bây giờ cái nguồn tài nguyên nó bây giờ nó nhắm qua Việt Nam là cái nơi mà dễ qua và dễ bắt cóc, họ lừa gạt phụ nữ và trẻ em Việt Nam, những thanh niên ở các tỉnh phía Bắc, rồi cũng có những người phía Nam, chúng ta đã thấy là đã vì nghèo túng mà chịu bán cái phần thân thể của mình. Thì thưa quý vị, trước đây có một cái bản tin rất là chính xác nói rằng có những thanh niên Việt Nam đã ra Hà Nội và để chờ bán cái nội tạng đó thì được nuôi ăn ở trong nhà đó và không được đi ra ngoài, và sau khi bán xong thì được thưởng một số tiền gì đó để trở về, và khi mà đã lọt vào cái căn nhà đó rồi thì không thoát ra được. Và thưa quý vị, lần này là chúng ta nghe đến chuyện trẻ con bị bắt để mổ lấy nội tạng, thì không thì rõ ràng là một cái điều rất là đau đớn, bởi vì những cái dân tộc Việt Nam chúng ta quá nhiều tan tác trong chiến tranh. Rồi hòa bình đã lập lại 43 năm rồi, nhưng mà người Việt Nam còn chịu thêm nhiều cái tai ương khác nữa, như nghèo đói, mất đất, đến độ mà các thiếu nữ phải bán mình làm nô lệ tình dục khắp năm châu. Rồi bây giờ đến nạn trẻ con, mầm non và tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta, chúng nó cũng không tha. Đó là thưa quý vị, tôi chưa nói đến những tình trạng mà người dân đang chết dần chết mòn vì các loại thực phẩm nhiễm độc ra từ Trung Cộng, và cũng chính do người dân Việt Nam vì ham lợi mà đầu độc lại đồng bào của mình. Và theo báo cáo của nhà nước Việt Cộng thì hiện nay có 70.000 người trong số 200.000 trường hợp ung thư đã chết rồi. Tức là có 200.000 ung thư nhưng mà 70.000 người đã chết rồi. Đây là con số của nhà nước. Thì con số bên ngoài có thể là cao hơn rất nhiều. Và đến nỗi Quốc hội Bù Nhìn của Hà Nội cũng phải lên tiếng báo động trong một phiên họp ngày 5 tháng 6 vừa qua. với cái chuyên đề là an toàn thực phẩm, thì cái anh Phùng Quốc Hiến, trưởng đoàn giám sát tối cao về an toàn thực phẩm, cho hay thưa quý vị, có từ 60-70% bệnh tật hiện nay là do thực phẩm bẩn và nhiễm độc. Và trong khi đó, cái mức xử phạt của cơ quan nhà nước, thưa quý vị, chỉ xử phạt có 20% so với những vụ đã phát giác, thì chỉ xử có 20% mà thôi. Và cũng trong cái cuộc họp quốc hội này thì một đại biểu Phạm Trọng Nhân có nói một câu là trong số khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu hàng năm vào Việt Nam, có đến 90% là từ Trung Quốc. Trong khi số lượng nhập qua đường tiểu ngạch nhập lậu thì không thể kiểm soát được, thì quý vị biết là những cái thuốc mà bảo vệ thực vật đó, tức là những mà chất độc mà người dân Việt Nam đã dùng để mà ướp tất cả những thứ trái cây, thứ thịt cá này đó để mà đầu độc lại chính dân mình. Cho nên tôi nghe một cái lời than thở của một người bên Việt Nam mà nói rằng chưa bao giờ con đường đi từ dạ dày ra nghĩa địa của người Việt Nam chúng ta lại gần đến thế. Vâng, thưa ông Điệp Tiên.
Dạ vâng, xuyên qua những cái gì, xuyên qua những cái tin tức mà chúng ta đọc hàng ngày liên quan tới Việt Nam, thì có thể nói là cái dân tộc Việt Nam chúng ta nó đau khổ quá, mà nó có thể nói, tôi chỉ dùng chữ nó thôi, thì tại vì nó đây tức là tức thằng Việt Cộng, tôi dùng chữ nó, chứ tôi không có dám nói chữ nó là cái dân tộc Việt Nam đâu. Nhưng mà có thể nói là mình không biết làm sao bây giờ. Mình ở hai ngoài này, thì trong một cái khả năng cho phép, chúng ta có thể làm bất cứ những cái gì mà không có lợi cho Việt Cộng, thì như vậy là chúng ta đã làm đúng rồi. Thì ông Đỗ Văn Phúc đã đến Đài Phát Thanh, đã đến với cái Đài Phát Thanh Việt Nam chúng tôi, và qua những cái chương trình đặc biệt là thời sự hàng tuần của ông, thì với tính cách là cá nhân, Việt Tri có thể nói là rất hoan nghênh ông. Và một lần nữa, chúng tôi thật cảm ơn Đỗ Văn Phúc, và xin ông Đỗ Văn Phúc có lời để mà tạm biệt khán giả. Hy vọng gặp ông trong tuần lễ sau.
Vâng, thưa quý vị, cái tôi trước khi tạm biệt thì tôi cũng xin thưa với quý vị là cái vấn đề mà của ông Tuấn Con đó hiện nay đang còn sôi nổi. Cho đến giờ phút này vẫn còn nhiều cái tin phát giác rất là mới. Và tôi hẹn là trong kỳ tới tôi sẽ cố gắng tôi thu lượm nhiều kiến thức để nói về cái vụ này để cho quý vị an tâm. Quý vị cứ an tâm đi, cái chuyện ông Tuấn Con rồi sẽ không đi đến đâu. Và càng ngày thì nó càng lộ diện với phe dân chủ những cái mưu đồ rất là tệ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn Việt Thi.
Là 10 người đứng lên, 10 người ngã gục, là ngàn người đứng lên, ngàn người ngã gục, là vạn người đứng lên, mình mà ngã gục, là dòng là không đứng lên, đứng lên đứng lên cùng một lòng, cứu uy người tiệt hùng, dù xương rơi trắng đồng, ruộng nước hoang máu hồng, cho quê hương, cho quê hương muôn năm vẫn còn, muôn năm vẫn còn, cho quê hương. Quê hương muôn năm vẫn còn, muôn năm vẫn còn quê hương.